Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa được vinh dự tiếp tục học Kinh Thánh trong sách Khải Huyền, một quyển sách hết sức màu nhiệm mà Chúa ban cho chúng ta về sự mặc khải của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hôm nay chúng ta đến bài số 159 và là phần 5 của bài Tranh Chiến Vũ Trụ trong Khải Huyền đoạn số 12. Chúng ta đang học biết về khía cạnh siêu nhiên của thế giới thần linh vô hình của Thiên Sứ Thánh và Ma Quỷ Dữ đang xảy ra song song với lịch sử của con người thẩm định và biến chuyển đời sống của mỗi chúng ta. Đây là cái nhìn về đời sống, nhân sinh quan mà chỉ có thể thấy được qua lẽ đạo của Kinh Thánh được ban cho từ lời Đức Chúa Trời. Cho nên với lòng kính cẩn, xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn số 12. Chúng ta sẽ đọc từ câu 7 cho tới câu số 12. Bây giờ có một cuộc chiến đấu trên trời, Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng. Rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại, song chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng, bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa. Vì cái kiện cáo anh em chúng ta, cả ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. Chúng đã thắng nó bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình. Chúng chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết. Bởi vậy, hỡi các tầng trời và các đấng ở đó, hãy vui mừng đi. Khốn nạn cho đất và biển, vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi. Như tôi vừa nói, trong Khải Huyền đoạn 12, chúng ta đang học về những diễn biến ở đằng sau lịch sử con người, trong thế giới vô hình và siêu nhiên, dẫn đến thời điểm đang đối diện, đó là 7 năm đại nạn trên thế giới, trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Chúng ta đã được học về sự mặc khải, cho thấy sự phán xét đang xảy ra trên đất trong 7 năm đại nạn, qua 7 ấn phán xét đã mở, 7 tiếng kèn đã thổi, và chỉ còn lại 7 bát thạnh nộ sẽ được thi hành. Sứ đồ Giăng chỉ ra cho chúng ta một khía cạnh của sự tranh chiến giữa chủ quyền Satan và nước Đức Chúa Trời, sự tranh chiến trên trời. Bây giờ có một cuộc chiến đấu trên trời, Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cùng các sứ mình tranh chiến lại. Một điều mà chúng ta cần hiểu về hoạt động của Satan, đó là hiện tại Satan không ở trong địa ngục, và trong quá khứ cũng chưa bao giờ ở trong địa ngục. Trong tương lai khi Satan bị bỏ vào địa ngục thì không phải làm chủ chốt ở đó, nhưng sẽ bị giam cầm và bị trừng phạt trong địa ngục. Bây giờ thì Satan ở đâu? Ở các miền trên trời. Không phải ở nơi thiên đàng nơi Chúa ngự, nhưng ở các miền trên trời và có thể ra vào thiên đàng để tường trình công việc mình cho Đức Chúa Trời. Và hiện nay công việc chính của Satan là kiện cáo con dân Chúa trước mặt Đức Chúa Trời. Đoạn 12 câu 10. Kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Ngày đêm kiện cáo, thời gian thường xuyên và tiếp tục, Satan ở trên trời, trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta đã nhắc về sách Gióp, đã cho chúng ta biết Satan phải định kỳ ra mắt Chúa để tường trình công việc mình làm. Đây là điều rất màu nhiệm về quyền năng tể trị của Chúa và sự cao vời của đường lối Đức Chúa Trời. Ngay khi Satan đang chống nghịch Chúa, thì Chúa điều khiển và sử dụng Satan để thi hành mục đích đời đời của Ngài. Đây là khía cạnh của lẽ thật mà chúng ta cần hiểu để có thể giải thích về chi tiết của sự mặc khải được ban cho trong sách Khải Huyền đoạn 12. Satan hiện được Đức Chúa Trời cho phép hoạt động trên các miền trên trời, được ra vào trong sự hiện diện của Chúa, tường trình công việc của mình cho Chúa, và được phép kiện cáo về con dân Chúa, về tội lỗi và sự yếu đuối của từng người. Và Đức Chúa Trời đang sử dụng Satan ngay trong sự chống nghịch của Satan cho mục đích tối hậu của Ngài. Nhưng đến thời gian cuối cùng thì có một trận chiến bùng nổ, và kết quả cuối cùng của trận chiến này thì Satan bị quăng ra khỏi các miền trên trời. Trận chiến bùng nổ kịch liệt, thiên binh trên trời dưới sự điều khiển của Thiên Sứ trưởng Mi-chen tranh chiến với Satan và ma quỷ, và đoàn binh quỷ dữ cùng tranh chiến tấn công trở lại. Bây giờ có một cuộc chiến đấu trên trời, Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cùng các sứ mình tranh chiến lại. Để chúng ta có khái niệm về trận chiến gây cấn này, chúng ta trở lại với một trận chiến khác trước đây giữa Thiên Sứ Trưởng Michael và Satan được chép trong sách Giu-đa. Trong phân đoạn này, tác giả Giu-đa đang nói về sự ngu dại của những người không tin, xem thường quyền năng rất lớn của các thiên sứ và ma quỷ. Và để nhấn mạnh vấn đề, tác giả dẫn chứng sự liên hệ giữa Thiên Sứ Trưởng Michael và Satan trong cuộc tranh đấu giành xác của Môi-se. Sách Giu-đa đoạn 1 câu 8 tới câu 10. Nhưng mà chúng nó, tức là những người giáo sư giả và những người chống nghịch Chúa, cũng như vậy trong giấc mơ màng làm ô uế xác thịt mình, khinh dễ quyền phép rất cao và nói hỗn các đấng tôn trọng. Và khi chính mình Thiên Sứ Trưởng Michael chống với ma quỷ giành xác Môi-se, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt, người chỉ nói rằng cầu Chúa phạt ngươi. Song những kẻ này, hễ điều gì không biết thì khinh dễ hết. Ở đây khi nói về thiên sứ và Satan, thì tác giả Giu-đa dùng câu quyền phép rất cao và các đấng tôn trọng, và khiển trách những người ngu dại không biết, không quan tâm, không hiểu chuyện đến nỗi khinh dễ quyền phép rất cao và nói hỗn các đấng tôn trọng, và họ là những kẻ hễ điều gì không biết thì khinh dễ hết. Chúng ta không có thời giờ để nói thêm về lý do của sự giành xác Môi-se giữa Satan và Thiên Sứ Trưởng Michael trận, nhưng chúng ta có thể thấy rằng về quyền lực thì Thiên Sứ Trưởng Michael và Satan, tức là Thiên Sứ Trưởng Lucifer trước khi phạm tội, có quyền lực dường như ngang bằng nhau. Vì thế, Thiên Sứ Trưởng Michael không khinh dễ quyền lực của Satan, và ngay trong sự tranh chiến thì cũng chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt. Trái lại, Michael không nương cậy sức riêng của mình, nhưng nương cậy quyền lực và thẩm quyền của chính Đức Chúa Trời để đối nghịch cùng Satan, người chỉ nói rằng cầu Chúa phạt ngươi. Như vậy, sự tranh chiến với Satan, với đội bên nó là một cuộc chiến gay go và nhiều phương diện, đã kéo dài trong toàn thể lịch sử của con người. Nhưng đây là một cuộc chiến đã đi đến hồi kết thúc, vì lịch sử của con người đang đến hồi chung cuộc. Và trong thời gian cuối cùng thì trận chiến bùng nổ giữa các cơ binh ở trên trời và Thiên Sứ Trưởng Michael và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, nghĩa là Satan, và con rồng cùng các sứ mình, nghĩa là các ma quỷ, cũng tranh chiến lại. Và kết quả là Satan thua, đoạn 12 câu 8. Song chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó trên trời nữa. Kết quả là không còn chỗ cho Satan ở trên trời. Quyền hoạt động và cai trị trên không trung của Satan bây giờ đã bị thu hồi. Chúng ta đã nhắc trước về câu số 10 của đoạn 12 cho biết công việc chính yếu của Satan, đó là công việc buộc tội kiện cáo con dân Chúa trước mặt Đức Chúa Trời. Satan giống như là công tố viên trong tòa án, được Đức Chúa Trời cho phép vào tòa án của Ngài để kiện cáo những người được cứu, và Satan đổ hết sức lực vào trong vấn đề này, ngày đêm kiện cáo những người thuộc về Chúa. Chúng ta hiểu hình ảnh của tòa án, và Satan là công tố viên và Chúa Cứu Thế Giê-xu là trạng sư bên vật cho người bị kiện. Và trong tòa án đó, Chúa Cứu Thế Giê-xu luôn luôn thắng kiện vì đã lấy huyết mình giải quyết mọi tội của những người bị kiện cáo. Bây giờ sau trận chiến thì Satan không còn được phép vào tòa án để kiện cáo ai nữa. Satan đã bị truất phế, Satan bị quăng ra khỏi các miền trên trời. Nghĩa là tầm hoạt động của Satan bị giới hạn trở lại. Quyền lên án kiện cáo bây giờ đã bị thu hồi. Và đây là một bước lớn trong chương trình bắt phục Satan. Một trận chiến lớn đã xong và kẻ chiến bại bị loại bỏ, truất phế, đuổi chạy khỏi tầm hoạt động thường xuyên của mình. Satan bây giờ bị quăng xuống đất. Chúng ta có thể nói rằng Satan bị truất ngôi. Satan là vua trốn không trung theo lời Kinh Thánh, nhưng bây giờ không được ở không trung nữa, bị quăng xuống đất. Câu số 9. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất. Các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Và Thiên Sứ Trưởng Michael cùng đoàn thiên binh đi khắp không gian, bắt hết tất cả quỷ sứ và quăng xuống đất theo sự mặc khải của sứ đồ dân. Satan không còn được phép cầm quyền trên không trung nữa. Chỗ hoạt động của Satan và ma quỷ trên trời bây giờ bị cất đi, và chữ sứ đồ dân dùng là chữ quăng, bắt lại, quăng xuống. Đây là một chữ mạnh mẽ nói lên sự chiến thắng của thiên sứ trên trời và sự thất bại của Satan và ma quỷ. Đồng thời cũng nói lên rằng địa bàn hoạt động của Satan và ma quỷ bây giờ không còn như trước nữa, hoàn toàn bị giới hạn trên đất mà thôi. Chúng ta biết trận chiến này xảy ra khoảng thời gian đại nạn, và Thiên Sứ Trưởng Michael và Thiên Sứ Trên Trời thắng trận chiến cốt yếu quyết định, và Satan và các quỷ bị quăng xuống đất, và sự hoạt động của ma quỷ bị giới hạn chỉ trên đất mà thôi. Vì thế thời gian đại nạn là một thời gian kinh khủng trên đất, không phải chỉ vì chiến tranh, tai ương, dịch lệ, thiên tai, nhưng đặc biệt là tai vạ từ quỷ dữ. Chưa bao giờ trái đất đầy dẫy quỷ sứ như trong thời đại nạn. Tất cả cơ binh quỷ sứ trong toàn vũ trụ, trong tất cả các miền trên trời và ngay cả Satan bây giờ chỉ còn có thể hoạt động trên đất, cho nên sẽ dồn lại tất cả nỗ lực hoạt động để phá hoại công việc của Chúa và hành hại con người trên đất. Trong trận chiến giữa Satan và quỷ sứ chống lại thiên sứ Michel và thiên binh, thì tất cả ma quỷ trên không trung đều bị quăng xuống đất. Và chúng ta nhắc lại, trong tiếng kèn thứ 5, thì các quỷ dữ đang bị nhốt trong vực sâu không đáy cũng sẽ được thả ra để hành hại dân cư trên đất. Và trong tiếng kèn thứ 6, thì 200 triệu quỷ dữ ở vùng Euphrates sẽ được thả ra và sẽ giết chết 1/3 dân số trên đất. Tổng cộng, gần như tất cả ma quỷ đều sẽ có mặt trên đất trong vòng 3 năm rưỡi cuối cùng của 7 năm đại nạn, trừ ra những quỷ sứ bị giam giữ đời đời. Và bây giờ, dưới quyền điều khiển của Satan, qua hệ thống cai trị của Antichrist hoạt động cách kinh khủng và dữ dội trên đất, đây quả là một thời gian đầy gian ác, kinh hoàng chưa bao giờ có trên mặt đất. Daniel nhắc nhở cho chúng ta biết đây là thời điểm cuối cùng và chỉ ra sự kinh khiếp của thời gian đại nạn khi thiên sứ trưởng Michael trỗi dậy và đánh thắng Satan. Daniel đoạn 12 câu 1. Trong kỳ đó, Michael, quan trưởng lớn, là đấng đứng thay mặt con cái dân ngươi sẽ trỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Ở đây cũng mở cho chúng ta thấy một khía cạnh, đó là trận chiến cuối cùng này liên hệ đến dân Israel, dân Do Thái. Như chúng ta đã học trong đoạn Kinh Thánh này, con rồng đỏ có 7 đầu 10 sừng, hiện thân của đế quốc 10 nước trong thời cuối cùng sẽ bắt bớ dữ dội dân Israel đến nỗi phải trốn trong đồng vắng 1260 ngày hay là 3 năm rưỡi. Và khi Satan là con rồng đỏ tấn công dân sự Chúa là dân Israel, thì Michael quan trưởng lớn là đấng đứng thay mặt con cái dân ngươi sẽ trỗi dậy. Thiên sứ trưởng Michael sẽ trỗi dậy và bảo vệ dân sự Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng sự tranh chiến dưới đất liên hệ đến sự tranh chiến ở trên trời. Điều này thấy được trên sân khấu lịch sử là kết quả của những sự không thấy được trong khía cạnh thiêng liêng. Cả hai khía cạnh dính liền với nhau. Khi đế quốc thế giới cuối cùng dưới quyền cai trị của Antichrist bắt bớ dân Israel để tiêu diệt, thì bày tỏ một phần của sự chiến tranh trên trời. Và thiên sứ trưởng Michael sẽ binh vực Israel và sẽ thắng hơn và sẽ quăng Satan xuống khỏi không trung, không còn trở lại được nữa. Khi Satan và đoàn quỷ sứ bị quăng xuống đất, thì sứ đồ Giăng dùng một chữ để tóm tắt lại công việc của Satan và ma quỷ trong thời gian đại nạn. Đây là điều mà ma quỷ đã làm từ trước cho đến bây giờ. Nhưng với tất cả lực lượng quỷ dữ, với tất cả quyền năng, gian ác, Satan chủ ý để thực hiện một mục đích quan trọng, đó là dỗ dành cả thiên hạ. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn ngày xưa gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Suốt cả lịch sử nhân loại, Satan đã dùng mưu kế phỉnh dỗ, lừa dối, dỗ dành cả thiên hạ. Nhưng đặc điểm của thời gian đại nạn là sự phỉnh dỗ, lừa dối sẽ lên đến tột điểm và với tất cả năng quyền của Satan. Sự phỉnh dỗ, lừa dối này bày tỏ rõ ràng dưới thời của Antichrist và tiên tri giả, đoạn 13 câu 13 tới câu số 14. Nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Chúng ta sẽ giải thích khi đến đoạn số 13, nhưng ở đây nhấn mạnh rằng nó đã lừa dối dân cư trên đất bằng các phép lạ lớn. Trận chiến cuối cùng Armageddon cũng là kết quả của sự lừa dối của Satan trên các nước và chính quyền con người trên đất. Thế giới sẽ tổng động viên quân đội toàn cầu để đấu nghịch cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu vì đã bị Satan phỉnh phờ lừa dối. Đoạn 16, câu 13, 14. Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có 3 tà thần ra giống như ếch nhái. Đó là những thần của ma quỷ làm phép lạ và đi đến các vua khắp thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Ngay cả hệ thống kinh tế thế giới hiện tại và sự phát triển rộng lớn trong tương lai cũng là sự lừa bịp của ma quỷ và Satan. Cả thế gian đều bị tà thuật của Satan lừa dối cho đến cuối cùng khi cả hệ thống kinh tế thế giới sụp đổ không còn lại gì. Khải Huyền đoạn 18 giải thích về sự sụp đổ này và kết luận trong câu 23, bởi vì mọi nước đều bị tà thuật của ngươi lừa dối. Thế gian chạy theo Antichrist và thờ lại Antichrist là vì đã rơi vào sự lừa dối của Satan. Sự lừa dối này mạnh mẽ, kinh khủng, chỉ có Đức Chúa Trời qua quyền năng Đức Thánh Linh mới có thể giữ gìn con dân Chúa không bị lừa dối sai trật. Đoạn 19, câu 20. Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu của con thú cùng thờ lại hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa, cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ lửa, có diêm cháy bừng bừng. nghĩa là tất cả những người nhận dấu hiệu của con thú, những người không tin nơi Đức Chúa Trời mà tin nơi Satan và Antichrist là bởi vì đã bị lừa dối. Trong thời gian 1000 năm bình an khi Chúa trị vì trên đất thì Satan sẽ bị nhốt lại trong vực sâu để không thể làm điều mà Satan luôn luôn làm, đó là lừa dối con người. Đoạn 20 câu 1 tới câu 3. Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến 1000 năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn 1000 năm đã mãn. Sự đó đoạn, Satan cũng phải được thả ra trong ít lâu. Satan hiện tại đang lừa dối cả thế gian, nhưng nhìn vào 7 năm đại nạn và kết cuộc của lịch sử con người, thì sự lừa dối này càng ngày càng tăng lên gấp bội và tất cả con người không tin đã vì đi theo sự lừa dối của Satan mà đến chỗ tai vạ lớn cực kỳ kinh khiếp. Và bây giờ với trận chiến khốc liệt trên trời đã đến chỗ thắng bại và Satan bị quăng xuống đất, thì trận chiến trên trời bây giờ trở thành trận tranh chiến dưới đất giữa những lực lượng của thế giới siêu nhiên cộng với lực lượng của thế giới con người. Nhưng có lẽ ở đây chúng ta cần ngừng lại để hỏi lòng mình rằng chúng ta đang ở dưới lẽ thật ánh sáng của Đức Chúa Trời mặc khải cho chúng ta qua lời Kinh Thánh, hay là chúng ta đang bị lừa dối qua sự quyến rũ của thế gian dưới quyền Satan. Chúng ta có thể nhận biết điều này qua đáp ứng với sự mặc khải mà mình đang học. Sứ đồ Giăng cho chúng ta thấy đáp ứng của thiên đàng. Khi thiên đàng biết đến diễn tiến của những sự cuối cùng, và khi Satan và đoàn quỷ dữ bị đánh thua bởi thiên sứ trưởng Michel và đoàn thiên binh và đã bị quăng tất cả xuống đất không thiếu một quỷ sứ nào, thì thiên đàng tung hô tiếng vui mừng ngợi khen Đức Chúa Trời. Câu số 10. Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng, bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa, vì cả kiện cáo anh em chúng ta là cả ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. Chúng đã thắng bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình. Chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. Bởi vậy, hỡi các tầng trời và các đấng ở đó, hãy vui mừng đi, khốn nạn cho đất và biển, vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi. Thiên đàng vui mừng rằng ngày cuối cùng phán xét Satan đã đến. Dầu trong chương trình và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, Ngài đã cho phép Satan hoạt động giữa vùng trên trời. Nhưng khi Satan bị quăng xuống đất và vĩnh viễn không bao giờ được trở lại, thì cả thiên đàng vui mừng với tiếng lớn reo vang. Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng, bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa. Chúng ta thấy và học hỏi rằng sự mặc khải của Đức Chúa Trời đem đến sự thờ phượng ca ngợi. Khi thiên thần và các linh hồn các thánh được ban cho sự hiểu biết về chương trình của Đức Chúa Trời và thấy được sự vinh hiển của Chúa tỏ bày qua sự phán xét, thì đem đến sự ca tụng ngợi khen. Đó là đáp ứng phải có của những ai được ban cho sự học hiểu lời Đức Chúa Trời. Lời ca tụng về sự cứu rỗi, về quyền năng Chúa, về nước Chúa, về Đấng Messi của Đức Chúa Trời là trọng tâm vui mừng của thiên đàng và con dân Chúa khi thấy mục đích của Đức Chúa Trời được thực hiện. Sự mặc khải về sự phán xét của sách Khải Huyền được neo xuống chắc chắn trong sự thờ phượng. Chúng ta nhìn trở lại một vài đoạn trước đây. Ngay từ khi sự phán xét bắt đầu thì thiên đàng đã tung hô ca ngợi Đức Chúa Trời trong đoạn 4 câu 8. Bốn con sinh vật ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt, thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Rồi câu 8, 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt Đấng ngự trên ngôi và thờ lại Đấng hàng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng, lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã tạo dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Đó là lời tung hô của thiên đàng khi Chúa sửa soạn bắt đầu sự phán xét. Và khi chiên con nhận tờ khế ước thu hồi quyền cai trị thế gian qua 7 ấn phán xét, thì sự ca ngợi lại tưng bừng vang dậy trong toàn vũ trụ. Đoạn số 5 từ câu 9. Chúng hát một bài ca mới rằng, Ngài đáng lấy quyển sách và mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên đất. Đoạn tôi nhìn xem nghe bốn bên ngôi, các sinh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên sứ hàng muôn hàng ngàn, đồng nói lên một tiếng lớn rằng, chiên con đã chịu giết, đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Tôi lại nghe mọi vật dựng trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng, chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Rồi bốn con sinh vật đều nói, Amen, và các trưởng lão sắp mình xuống mà thờ lại. Và khi các ấn được mở ra và sự phán xét đổ xuống, và Đức Thánh Linh bày tỏ rằng trong sự hủy diệt trừng phạt của cơn đại nạn, thì Đức Chúa Trời sẽ làm thành sự cứu rỗi của tuyển dân Ngài là dân Do Thái, mà Ngài đã lập giao ước đời đời với tổ phụ Abraham, và Chúa cũng sẽ bảo toàn 144.000 nhân chứng người Do Thái rao truyền sự cứu rỗi trong 7 năm đại nạn, thì sự thờ phượng suy tôn lại được bày tỏ cách rõ ràng huy hoàng trong nước Chúa. Đoạn 7 câu 9 tới câu 12. Sự ấy đoạn tôi nhìn xem thấy vô số người không ai đếm được bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Và hết thảy thiên sứ đứng vòng chung quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão cùng bốn con sinh vật sắp mặt xuống trước ngôi và thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng, Amen, sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quý, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Và khi tiếng kèn thứ bảy là tiếng kèn chót được thổi lên và sự phán xét chỉ còn phút chốc nữa là được hoàn thành, thì thiên đàng lại vang rền tiếng thờ tôn cảm tạ. Đây là đáp ứng phải có đối với lẽ thật Đức Chúa Trời mặc khải. Đoạn 11 câu 15-18. Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng, từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và đấng Christ của Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời. 24 trưởng lão đương ngồi ở trước mặt Đức Chúa Trời trên ngai mình đều cúi mình sắp mặt xuống thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng, hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng hiện có, trước đã có. Chúng tôi cảm tạ Ngài vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thành nộ của Ngài đã đến, giờ đã tới, là giờ phán xét kẻ chết. Thưởng cho tôi tới Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Trong đoạn 15 và đoạn 19, khi các chi tiết của sự phán xét cuối cùng của bãi bác thành nộ được bày tỏ ra, thì lại thêm sự vui mừng, tung hô thờ phượng khắp mọi nơi. Nhưng bây giờ, khi thiên sứ Michel và các thiên binh đã tranh chiến và thắng hơn Satan và ma quỷ, và đã quăng tất cả quỷ ma xuống đất và đã dọn sạch các miền trên trời, thì tiếng lớn ca ngợi trên thiên đàng vang dội. Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng, bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của đấng Christ Ngài nữa, vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. Sự cứu rỗi là chắc chắn, một lần đủ cả trong huyết cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng trong đời sống của người tín đồ có nhiều thất bại và vấp ngã, và Satan đã ngày đêm kiện cáo với Đức Chúa Trời phải phán xét, và Chúa Cứu Thế Giê-xu thường xuyên cầu thay và biện hộ dựa trên sự công chính của Ngài cho tất cả ai tin. Bây giờ không còn kiện cáo nữa, Satan đã bị đuổi ra và tội lỗi, quyền lực và sự hiện diện của tội lỗi cũng sắp sửa bị loại trừ, tẩy sạch đời đời. Những bước cuối cùng của Satan đến chỗ phán xét và cầm giữ đời đời ở hỏa ngục đã bắt đầu, đã bị quăng xuống khỏi thiên đàng, bây giờ bị quăng ra khỏi các miền trên trời, và chỉ ít lâu nữa thôi sẽ bị quăng vào vực sâu không đáy, giam cầm 1.000 năm, rồi sau đó sẽ bị quăng vào hồ lửa đời đời cho đến đời đời. Khi Satan bị quăng xuống đất và sẽ dồn tất cả quyền lực tối tăm và hoạt động của triệu triệu quỷ dữ để nhằm tận diệt tuyển dân của Chúa và con dân Chúa, thì thiên đàng ca tụng về sự chiến thắng ngay trên đất trong thời gian cuối cùng của những người thuộc về Chúa và có đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Câu số 11. Chúng đã thắng nó bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình. Chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. Sẽ có sự tuần đạo dưới sự tấn công kinh khủng cuối cùng của Satan và ma quỷ, nhưng sẽ là sự chiến thắng của đức tin trong huyết chiên con. Ai chẳng tiếc sự sống mình trong đời tạm bợ sắp đến hồi chung cuộc và trung tín trong lời chứng đức tin và sự tin quyết đối với Chúa, thì sẽ thắng hơn Satan với tất cả quyền năng và binh đội ma quỷ của nó. Vì thế sự kêu gọi của thiên đàng cho tất cả những người trong đợi ngày cứu rỗi cuối cùng chỉ còn tích tắc thời gian là tựu chung. Câu số 12. Bởi vậy, hỡi các tầng trời và các đấng ở đó, hãy vui mừng đi. Hãy vui mừng đi vì sự cuối cùng vinh hiển đang đến cách cấp kỳ. Nhưng đây cũng là thời điểm kinh khiếp cho những ai đã chọn đứng chung với Satan, đang đi con đường chống nghịch với ma quỷ. Sứ đồ Giăng viết tiếp trong sự mặc khải. Khốn nạn cho đất và biển, vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi. Cuộc chiến trên trời trong vũ trụ là cuộc chiến của mỗi một người chúng ta trên đất trong cuộc đời cá nhân của chính mình. Nếu chúng ta thuộc về trời, thì lời mặc khải của Chúa kêu gọi, hỡi các tầng trời và các đấng ở đó, hãy vui mừng đi. Nhưng nếu ai đang nghe những lời này, mà đang thuộc về đất và thế gian, thì đây là lời báo trước, khốn nạn cho đất và biển và cho ngươi. Vì ma quỷ biết thì giờ mình chẳng còn bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi. Chúng ta phải nghe và quyết định, vì bây giờ thời gian giàu có ngắn, nhưng vẫn còn cơ hội. Nhưng ngày khốn nạn đang mau đến, ngày ma quỷ chẳng còn thì giờ bao nhiêu, giận hoảng mà đến tàn phá con người trên đất.
Chọn đời sống tôi sẽ ngợi ca Chúa trên muôn vua. Chọn đời sống tôi sẽ hát sướng chúc tôn danh Ngài. Con dâng lên tiếng hát, con dâng lên tiếng hát chúc tôn danh Ngài là Đấng Chủ Tế của muôn loài. Lòng nhớ cậy nơi Chúa, lòng nhớ cậy nơi Chúa, ơi Đức Chúa Trời. Con chúng tôn vua của Sion. Hallelujah, 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 hallelujah. Chọn đời sống tôi sẽ ngợi vua của trên muôn vua. Chọn đời sống tôi sẽ chúc tán Chúa của đất trời. Này con dâng tiếng hát, này con dâng tiếng hát chúc tôn danh Ngài là Đấng đang quán cai muôn loài. Ngài đầy lòng thương xót, Ngài đầy lòng thương xót, ơi Đức Chúa Trời. Con chúng tôn vua của nhân gian, hỡi cả trái đất, hỡi cả nhân gian, hãy tôn vinh Ngài. Hỡi cả trái đất, hỡi cả nhân gian, hãy tôn cao Ngài. Trên muôn vua, chọn đời sống tôi sẽ hát sướng chung.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Con chúng tôn vua của Sion. Hallelujah.